Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Phép lạ Thánh thể Ophida qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Phép lạ Thánh thể Ophida. Máu thánh tuôn trào lần thứ hai ở Lanciano năm 1273. Những nhân vật chính trong câu chuyện kỳ lạ này là một đôi vợ chồng mới cưới, Ricciarella và Giacomo, Stasio, con lừa và một mụ phù thủy. Thật ra, hôn nhân của họ đã không được Thiên Chúa chúc phúc. Chính ra khi đã thành vợ chồng, hai người phải nên một, nhưng họ đã sống riêng rẽ, đơn độc. Giacomo không hề để ý chăm sóc yêu thương vợ. Trái lại, chàng chỉ biết đến con lừa và coi nó hơn vợ mình. Trong khi đó, chị Ricciarella khao khát một đời sống lứa đôi tốt đẹp. Chị nghĩ, nếu vợ chồng chị yêu thương nhau thắm thiết thì hạnh phúc biết bao. Chị đã không bao giờ để ý đến việc trả thù về cách đối xử tàn tệ của chồng đối với chị, cho dù chị biết rằng chồng chị đã phản bội và đi ngoại tình với người khác. Sức chịu đựng của Ricciarella có hạn, và nàng mong muốn một đời sống ấm êm bên người chồng lý tưởng. Để đạt mục đích này, chị đã nhờ đến một mụ phù thủy. Mụ phù thủy này nổi tiếng trong việc mang lại sự kích thích tính dục cho những đôi vợ chồng hờ hững trong việc chăn gối. Thế rồi, mụ ta truyền cho Ricciarella như sau: hãy đi rước lễ, nhưng đừng nuốt. Đem mình thánh về nhà, đặt trên bếp và đốt thành tro. Sau đó, lấy tro bỏ vào rượu hoặc canh, rồi đưa cho chồng uống. Chị sẽ thấy chàng bị kích thích và khiêu dâm cực độ như mèo cái kêu gào tìm đôi. Xong đâu đó hãy cho ta biết hiệu quả. Mụ phù thủy vừa truyền lệnh xong, máu trong tim Ricciarella chạy dồn dập. Chị bị một hấp lực thúc đẩy mạnh mẽ và hành động rất nhanh lẹ việc quái ác này. Tuy nhiên, vì là người Công giáo, nàng đã được dạy dỗ giáo lý cẩn thận, nên chị biết đây là một tội phạm thánh. Vì vậy, chị đã phải vật lộn với lương tâm không ít trước khi quyết định thực hiện một hành động tình ác này. Sau cùng, chị đã quyết định quá táo bạo và mù quáng. Chị đến nhà thờ tham dự thánh lễ và rước Chúa. Tim chị đập mạnh trong lúc chị lặp đi lặp lại âm mưu toan tính mình sẽ thực hiện. Tới giờ hiệp lễ, Ricciarella ra vẻ như một thiên thần nhỏ lên rước mình thánh Chúa. Sau khi lãnh nhận mình thánh, chị liền quay khỏi vị linh mục để có thể lấy mình thánh Chúa ra khỏi miệng. Chị còn cẩn thận liếc lia lịa xung quanh xem có ai thấy hành động của mình không. Xong đâu đấy, chị vội rời nhà thờ và chạy nhanh qua các đường phố Lanciano cho đến khi tới nhà. Hai bàn tay bỗng rung lên rất mạnh. Chị vội nhóm lửa và đặt nồi đất lên. Khi nồi rất nóng, chị vất mình thánh vào nồi và mình thánh bắt đầu cháy khói. Tâm hồn bị dày vò, chị không thể nào nhắm mắt được và quên đi hành động quái ác chị đang thực hiện. Nhưng một sức mạnh vô hình thúc đẩy chị tiếp tục công việc điên cuồng này là chị quá mơ ước được chồng sẽ thương yêu và chăm sóc mình tận tình. Bỗng nhiên, mình thánh Chúa hóa nên thịt đỏ tươi và bắt đầu chảy máu quá nhiều. Lạ lùng hơn nữa, chính giữa miếng thịt đó vẫn giữ nguyên vẹn hình dạng tấm bánh thánh và máu tiếp tục tuôn chảy từ tấm bánh thánh. Chị hốt hoảng lo sợ và không biết phải làm sao. Trong khi đó, máu Chúa cứ chảy ra đầy hết đáy nồi và bắt đầu trào lên một cách nhanh chóng. Chị vội lấy sáp ong và đất đổ vào nồi. Sáp ong và đất đầy nồi, nhưng máu vẫn thấm qua đất và sáp ong tràn lên tới miệng nồi. Hoảng hốt, chị chộp vội chiếc khăn trải bàn và bọc xung quanh nồi. Phần vân không biết phải bỏ ở đâu, chị liền chạy ra chuồng lửa, đào một lỗ dưới đống phân lửa. Chị chôn cái nồi cùng với thánh thể và khăn bàn. Chiều hôm ấy khi chồng về, Giacomo nhận thấy con lừa tỏ thái độ bướng bỉnh khác thường. Nó nhất định không bước chân vào chuồng. Giacomo đã dùng mọi cách, nào vỗ về, nào vuốt ve, rồi đẩy, nhưng tất cả đều không kết quả. Con lừa cứ đứng sừng sững nhất định không vào chuồng. Sau cùng, Giacomo lấy roi và bắt đầu quất lừa. Lừa đau đớn, rống lên thảm thiết và miễn cưỡng đưa chân vào trong chuồng. Con vật nằm xuống gần nơi đống phân, như trong tư thế tôn thờ một vật gì. Giacomo từ trước đến nay không bao giờ trách mắng và xử tàn nhẫn với Ricciarella. Nhưng từ khi biến cố con lừa khó vâng lời xảy ra, Giacomo trách mắng vợ vì thái độ của con lừa, đổ tội cho chị đã bỏ cái bùa mê hoặc vào chuồng lừa. Giacomo nổi khùng quật chị túi bụi bằng cây roi chàng đã dùng để quất con vật. Thế là cuộc sống hỏa ngục bắt đầu từ đây. Ricciarella cảm thấy lương tâm cắn rứt. Chị bắt đầu lấy làm lạ, tại sao mụ phù thủy lại có sức mạnh tàn khốc như vậy? Những điều hứa hẹn đã không thấy, thật là tiền mất tật mang. Tai hại hơn nữa, sự chung thủy và yêu thương gần gũi nhau càng ngày càng trở nên tệ. Trong khi đó, chị mỗi ngày càng cảm thấy cắn rứt vì mang nặng tội lỗi quái gở. Ricciarella đã sống trong tình trạng này trong 7 năm. Tính tình chị đổi khác thường và trở nên tức giận với mọi việc, mọi người. Cách cư xử của chồng càng ngày đối xử với chị càng tệ. Điều này làm cho chị tin đó là một hình phạt của Thiên Chúa giáng phạt trên mình chị. Chị thất vọng cực độ. Chị không thể nhận thấy rằng Thiên Chúa sẽ mãi mãi tha thứ cho mình. Nỗi rầy rứt nhất chị cảm thấy là đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Chị xúc phạm một tội không thể tha thứ. Sau cùng, chịu không được, chị ước muốn đi xưng tội để giải thoát sự đau khổ trong trái tim và linh hồn. Nhưng khổ nỗi, chị thiếu tin tưởng và tự ái quá ác. Chị nghĩ, mình không có can đảm chấp nhận sự hổ thẹn khi xưng thú tội tày đình này với linh mục. Sau cùng, trong thời gian ròng rã suốt 7 năm, chị sống như người không hồn. Ricciarella đã mạnh dạn liên lạc với vị tu viện trưởng của tu viện Augustino gần nhất ở Lanciano. Vị tu sĩ này quê quán ở Afida. Chính ngài đã giúp đỡ chị tận tình và giải thoát chị. Thế rồi Ricciarella đã xưng thú hết trọng tội của mình với vị linh mục. Ngài đi theo chị về nhà. Họ đi thẳng vào chuồng lừa, đào qua lớp phân đã bị chất đống lại hơn 7 năm. Khi vị tu sĩ này thấy chiếc khăn và mở ra, ngài thấy dưới đáy nồi, mình Thánh Chúa đang chảy máu, nhưng không hề bị hư hỏng chút nào trong mấy năm qua. Ngài lấy khăn và chiếc nồi đất chứa đựng mình Thánh Chúa mang đi. Ngài không nói cho ai biết đến biến cố này. Ricciarella cảm thấy khuây khỏa vì tội ác của mình không bị tiết lộ ra bên ngoài. Nhờ vậy, hai vợ chồng chị cảm thấy gắn bó và thông cảm với nhau hơn. Trong khi đó, để tránh liên lụy đến Ricciarella, vị tu sĩ đó mang phép lạ thánh thể ra khỏi thành phố Lanciano. Ngài muốn sự vinh hiển của phép lạ thánh thể sẽ được tôn vinh mãi mãi, không muốn bị quên lãng, nên ngài đã đưa về thành phố Ophida, quê hương của ngài. Cũng vì lý đó, vị linh mục xin phép các bề trên rời khỏi tu viện. Vài ngày sau, ngài rời Lanciano cách âm thầm. Ngài mang mình Thánh Chúa đến cha Michael Malicani, tu viện trưởng tu viện Thánh Augustino ở Ophida. Cha Malicani ôm lấy phép lạ như sản nghiệp vô giá của Ophida và lập tức xây một nhà thờ để tôn kính phép lạ thánh thể này. Đây là năm 1280, 7 năm sau khi Ricciarella đã phạm tội phạm thánh. Cha Malicani di chuyển rất nhanh. Ngài và một tu sĩ khác đến Venice đặt mua một mặt nhật mà sau này trở thành nhà chứa đựng phép lạ thánh thể. Họ thuê một người thợ vàng làm việc đó trong bí mật. Sau khi làm xong, cha Malicani đã đặt phép lạ thánh thể vào và hai tu sĩ khác liền trở về Ophida bằng thuyền. Nhưng lúc đó, người thợ vàng quyết định tiết lộ cho công tước thành Venice, tức là chính địa phương tại đó, biết bí mật. Rất ước ao lấy lại phép lạ thánh thể cho riêng tỉnh của mình. Công tước ra lệnh lấy thuyền đuổi theo và chặn lại chiếc thuyền đang đưa hai tu sĩ và phép lạ thánh thể trở về Ophida. Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp. Trong lúc thuyền của công tước đuổi gần tới thuyền chở hai tu sĩ, thình lình biển Adriatic động mãnh liệt và hai tu sĩ thoát nạn. Hai tu sĩ tạ ơn Chúa và họ đổ bộ lên bến Ancona, an toàn trở về tu viện tại Ophida. Mặt nhật được đặt trong nhà thờ Ophida và phép lạ thánh thể còn giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Những thu gian tội, lòng con thương con và toàn thể.